Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Buổi sáng hôm nay với chủ đề bởi chiên con xứng đáng, chúng ta sẽ mở ra một cái phân đoạn kinh thánh rất là đặc biệt, và trong đó có những cái lời hứa, và những cái lời hứa này chỉ bởi sự mặc khải của Đức Thánh Linh chúng ta mới có thể nhận được, mới có thể hiểu được. Và lấy đức tin của chúng ta, đây là những điều mà Chúa dạy, những điều mà Hội Thánh vẫn tiếp tục dạy cho chúng ta, và là những điều mà chúng ta tin. Chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này, thưa với Chúa một lời trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Chào kính yêu của chúng con, giờ này chúng con mở lời của Chúa ra, lời mà có khi chúng con không thể hiểu hết được. Những lời hứa quá cao đẹp, quá vinh hiển, mà chỉ có thể đức tin Chúa ban cho chúng con thì chúng con mới thể với tới. Vì xin Chúa Thánh Linh là đấng đã viết những lời này cho chúng con, giúp cho chúng con đi sâu vào trong tâm lòng của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Kính thưa Hội Thánh, khi mục sư David Peterson ông đang chuẩn bị bài giảng thì cô con gái nhỏ của ông bước vào, mà cô nói là: "Ba ơi, mình đi ra ngoài kia chơi được không?" Ông mới trả lời là: "Con yêu, ba đang chuẩn bị bài giảng. Cho ba một tiếng nữa nhé." "Dạ được," cô bé đáp. "Nhưng mà nhớ nha, khi ba xong con sẽ ôm ba thật chặt." Thế rồi cô bé mới đi ra đến cửa. Nhưng mà khi cô đi ra vừa mới đến cửa đó, thì cô bất ngờ cô quay lại và cô chạy lại hôn cha mình thật chặt đến mức mà gần như là nghẹt thở vậy. Thì người cha mới đùa rằng: "Con nói là con sẽ ôm cha sau khi ba làm xong mà." Cô bé mới đáp: "Con chỉ muốn cho ba biết trước điều ba sẽ mong đợi." Câu nói thì đơn sơ nhưng mà mang hàm chứa với chúng ta một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Biết trước cái điều tốt đẹp đang chờ đợi, nó sẽ thay đổi cái cách sống của chúng ta trong hiện tại. Biết trước điều tốt đẹp đang chờ đón, nó sẽ thay đổi cách sống của chúng ta trong hiện tại. Vậy cho nên nhà tâm lý học Viktor Frankl trong cái cuốn Man's Search for Meaning, tìm ý nghĩa của đời người, thì ông nhận xét như thế này: đánh mất hy vọng và đánh mất lòng can đảm có thể gây ra những ảnh hưởng chết người. Phải, con người cần hy vọng về cái điều đang chờ đợi ở phía trước để có thể sống, có hy vọng để có thể chịu đựng và có thể tiếp tục bước đi. Đó cũng là chính là điều mà lời Chúa sáng hôm nay giúp cho chúng ta. Sáng nay Khải Huyền đoạn 5 câu 6 đến 14 mở ra cho chúng ta cái khung cảnh ở thiên đàng. Quý vị, lời Chúa mở ra cho chúng ta nhìn vào thiên đàng, như thể Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy cái điều mà chúng ta đang chờ đợi, thấy điều trước cái điều mà chúng ta đang chờ đợi. Nơi trong đó chúng ta nhìn thấy một khung cảnh không có sự nguội lạnh, chúng ta không thấy cái sự nhàm chán ở trong đó. Nhưng thiên đàng tràn đầy sự thờ phượng sống động, mà trung tâm của mọi sự chính là Đức Chúa Giêsu Christ, là chiên con đã chịu chết, nay sống đời đời. Và với cái khung cảnh ở trên đó như vậy đó, thì chúng ta thấy, mở ra chúng ta thêm một cái khung cảnh nữa là muôn vật đồng thanh tán tục, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Amen. Đây cũng thường thường là chúng ta, cái bài ca chúng ta thường thường ca khi tắt lễ, phải không quý vị? Cho nên cái bài ca này không phải là bài ca để mình chuẩn bị đi về, mà đây là bài ca tôn cao Chúa trong trước cả vũ trụ này. Nhưng mà đồng một lúc Khải Tượng ấy nhắc nhở rằng nhìn vào thiên đàng trong tương lai cũng nhắc nhở cho chúng ta sự phục vụ hôm nay đó, nó gắn với chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì chúng ta phục vụ Chúa hôm nay, nó gắn với chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Cái ngày mà bài ca hùng vĩ nhất chúng ta sẽ hát, cái ngày mà ơn phước cao quý nhất chúng ta sẽ nhận, và sự thờ phượng oai nghi nhất mà chúng ta sẽ có mặt. Và tất cả thì đều hướng về một trung tâm, là hướng về Thiên Con. Như vậy thì nếu một ngày đó sẽ đến là cái ngày mà mọi tạo vật ở trên trời dưới đất, bên dưới đất phải quỳ xuống để thờ phượng xứng đáng cho Thiên Con, thì cái câu hỏi hôm nay cho chúng ta là phục vụ phải chăng là lựa chọn của người tin Chúa? Câu hỏi thứ nhất, phục vụ phải chăng là sự lựa chọn của người tin Chúa? Và thứ hai, phục vụ thế nào để sẵn sàng cho ngày thờ phượng vinh quang? Ta đến với ý thứ nhất, phục vụ phải chăng là lựa chọn của người tin Chúa? Phải chăng là đây là điều mình muốn làm hay là không làm? Đó, đây có phải chăng là cái điều mình có thể lựa chọn? Để cho chúng ta cái câu mời, cho chúng ta câu trả lời. Sau khi chịu chết để chuộc về cho Đức Chúa Trời một dân từ mọi dân tộc, thì Chúa đã làm gì? Câu Kinh Thánh 10 bây cho chúng ta biết. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Ở đây cho thấy phục vụ không phải là lựa chọn, bởi vì nó đứng trên ba lẽ thật vững chắc. Chúng ta được phục vụ bởi ơn gọi được chuộc là thứ nhất. Chúng ta được phục vụ bởi ơn ban nên thầy tế lễ là thứ hai. Và thứ ba, chúng ta phục vụ bởi hy vọng sẽ đồng trị với Ngài trong vinh hiển. Chúng ta xem ý thứ nhất, phục vụ là vì ơn gọi được chuộc. Thưa Hội Thánh, khi sứ đồ Giăng ông viết những cái lời mà sáng nay chúng ta đọc á, ông viết ở trên đảo Patmos. Mình có thể hình dung rằng ông trong trên đảo Patmos là nơi mà ông bị giam giữ, và ông nhìn xa xa về đất liền, nơi đó chúng ta biết là nhìn về thành Epheso. Epheso là một cái cảng, hải cảng rất là quan trọng của Tiểu Á. Nó nổi tiếng với đền thờ Dian đó quý vị, rất là nổi tiếng, là một trong những cái bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, mà nó vừa là trung tâm của tôn giáo thờ thần tượng. Giữa cái bối cảnh đó thì Khải Huyền đoạn 2 câu 2 có một lời Chúa khen Hội Thánh. Có một lời Chúa khen Hội Thánh ở giữa một cái bối cảnh thờ thần tượng vậy đó, thì Chúa khen rằng: ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Cho chúng ta thấy rằng Hội Thánh Ephesus không phải là những, trong đó có những cơ đốc nhân không phải là những người chỉ tìm sự an nhàn. Ngược lại, họ phục vụ Chúa rất là tích cực. Họ hy sinh, họ bền đổ, và họ cũng rất là nghiêm túc trong lời của Chúa. Nhưng mà nếu mà mình dừng ở đây đó, thì mình có thể nói đó, Ephesus là một hội thánh kiểu mẫu. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu lại nhìn sâu hơn trong hội thánh. Chúa nhìn sâu hơn cái điều con người có thể thấy. Con người thấy bên ngoài là một hội thánh rất đẹp, rất tốt, rất phục vụ. Nhưng Chúa Giê-xu lại nhìn thấy sâu bên trong đó, của những điều đó. Câu 4, Chúa phán như thế này. Đoạn 2 câu 4. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Có lẽ đây là cái câu Kinh Thánh mà đã một lần đọc khó có thể quên. Bởi vì trong đó nó có một cái lời cảnh tỉnh rất là nghiêm túc. Nó buộc chúng ta phải dừng lại. Nó buộc mình phải dừng lại để tra xét cái tình yêu của mình với Chúa đó. Trong tất cả những gì chúng ta đang phục vụ, nhiều khi chúng ta phải dừng lại, chúng ta xem rằng tất cả những gì phục vụ của con đó, tình yêu Chúa của con nó đã đâu rồi. Ở trong Jeremy đoạn 2 câu 2 có một cái câu Kinh Thánh rất đẹp vô cùng. Nó dẫn sâu chúng ta vào trong lòng của Chúa. Chúa phán với Israel như thế này: ta còn nhớ tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn. Có nghĩa là tình yêu mới khi mến khi mà họ gặp Chúa. Là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, ta ta còn nhớ tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng. Quý vị, Chúa nhớ cái ngày mà Ngài giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa nhớ những cái ngày mà bước chân của chúng ta theo Ngài bất kể giá nào á. Và Chúa nhớ cái ngày mà cái con tim của chúng ta rung động khi nghe mà Chúa phán cái lời mà ngọt ngào vô cùng là ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Chúa cũng nhớ cái ngày mình sững sờ khi mình học biết cái điều mình không thể hiểu. Là trước khi sáng thế, Ngài đã xem chúng ta là tâm điểm của tình yêu Ngài. Rồi sao nữa? Rồi Ngài lập kế hoạch để chết thế cho chúng ta. Quý vị, mỗi lần mà tôi nói đến điều này, nó giống như là nhắc cho tôi đến cái câu của Kinh Thánh mà trong Phao-lô ông nói là gì? Là cái điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa hề nghĩ đến. Ai có thể nghĩ được rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị, đã lập kế hoạch yêu thương chúng ta và chết thế cho chúng ta từ muôn đời về trước. Vì vậy không có một bổn phận nào, không có nghĩa vụ tôn giáo nào, không có cái sự tận tụy nào nó có thể thay thế được tình yêu của chúng ta với Chúa. Ngay cả cái vấn đề nền tảng của sự phục vụ cũng phải là vì hội thánh cần. Nói là sao? Mình đến mình thấy hội thánh có nhiều việc quá, mình Chúa ghê chắc hội thánh cần cho nên mình phục vụ, không phải. Nó không phải nền tảng ở chỗ đó. Mà nền tảng của sự phục vụ nó ra từ cái huyết của chiên con đã đổ ra vì chúng ta. Chúng ta yêu, mình yêu Chúa là vì Chúa đã yêu chúng ta trước mà, phải không? Chúng ta phục vụ vì Ngài trước đã chuộc chúng ta rồi. Tất cả những gì chúng ta làm đi sâu cái tình yêu và đi sâu những gì Chúa làm cho chúng ta. Mình cũng nhớ cái câu chuyện này. Sau khi Chúa sống lại, người đầu tiên gặp Chúa là ai quý vị? Ai? Marie Madeleine. Bà là người được cứu khỏi bảy quỷ dữ, phải không? Hẳn nhiên là Marie hiểu cái điều mình hiểu là mình được cứu ra khỏi bảy cái điều gì chứ? Cái điều khốn khổ nào chứ? Quý vị cứ tưởng tượng đi. Một quỷ không cũng đã chết bảy quỷ dữ. Tôi không biết là bà cuộc đời của bà khốn khổ cái chỗ nào trước khi biết Chúa, trước khi gặp Chúa. Vì vậy, khi các môn đồ sợ hãi, bà đã đến mộ từ sáng sớm này. Khi không thấy Chúa bà làm gì? Bà đứng ở đó bà sao? Bà khóc. Và rồi khi mà Chúa hiện ra ngày, bà nhận ra Ngài đó, thì bà lập tức đi báo tin. Quý vị, có ai giao chức vụ đó cho bà không? Không. Có ai ép buộc phải làm những điều bà phải làm không? Không. Marie phục vụ vì biết mình đã được chuộc. Bởi vì người biết mình được tha nhiều thì yêu nhiều. Người nhận biết cái giá quá đắt bằng chính sinh mạng của Đức Chúa Trời cho mình đó, thì mình không thể sống thờ ơ. Mình không thể đứng ngoài. Vì huyết chuộc sinh ra tình yêu và tình yêu sinh ra sự phục vụ. Quý vị, mình đã được mua một cái giá rất là cao bằng chính sinh mạng của Đức Chúa Trời. Cho nên mình, Kinh Thánh nói, Phaolô nói là mình không còn thuộc về mình nữa. Và khi chúng ta hiểu được điều này thì sự phục vụ nó không bắt đầu bằng trách nhiệm, nhưng từ lòng biết ơn của chúng ta với Chúa. Phục vụ nó không còn là vấn đề áp lực nữa, nhưng là đáp lại một phần nào đó của ân sủng Chúa cho chúng ta. Nhưng mà không dừng ở đây, chúng ta còn được ban cho một cái chức phận mới. Phần thứ hai, chúng ta phục vụ bởi ơn ban trở nên thầy tế lễ. Câu 10, Ngài đã làm cho những người ấy nên nước. Nên nước là sao nhỉ? Nên nước là từ tối tăm chúng ta được đem vào vương quốc của sự sáng. Là từ con cái của thành nộ chúng ta được thuộc về gia đình của vua thiên thượng. Không chỉ như vậy, không chỉ là được đem vào trong là con cái là gia đình của vua thiên thượng, chúng ta được gọi là thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chí cao. Chúng ta được gọi là thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chí cao. Thầy tế lễ là sao? Cái từ ngữ này nó lấy từ Cựu Ước. Ở trong cựu ước á, thì tế lễ là cái chức vụ ban cho bởi ân sủng, cho đặc biệt cho dòng dõi của người Lê-vi. Nó không phải là ai muốn vào giơ tay xin làm thầy tế lễ là được, không có. Đây là ân sủng, đây là đặc biệt. Và cái người được chọn làm thầy tế lễ này là người đứng giữa Đức Chúa Trời và dân sự. Nếu chúng ta để ý trên trên mặt ông mặc cái áo lễ đó, trên ngực á, thì có gắn 12 viên đá. Tại sao gắn 12 viên đá? Tượng trưng cho điều gì? 12 chi phái. 12 chi phái Israel. Tại sao như vậy? Tại sao phải là mang 12 viên đá cho 12 chi phái? Đây là dấu chỉ. Ông mang cái tấm lòng, ông mang dân sự, ông mang dân sự trên tấm lòng của mình khi đứng đến trước mặt Đức Chúa Trời. Để làm gì quý vị? Để ông cầu thay, để ông xưng tội, ông dâng sinh tế. Đó là chức vụ của một thầy tế lễ. Chúng ta biết Môi-se. Môi-se, chúng ta phải nói là người rất đặc biệt. Ông có những cái kinh nghiệm lớn lao. Ông đã có kinh nghiệm, ông gặp Chúa trong bụi gai cháy. Ông đã kinh nghiệm qua 10 tai vạ, mà cái 10 tai vạ này là kinh thánh chép cho chúng ta mà vẫn còn nhắc hoài. 10 tai vạ khủng khiếp. Rồi ông đã cái kinh nghiệm thấy gì? Biển đỏ rẽ ra làm hai. Mấy ngày hôm nay mà chúng ta để ý, chúng ta xem trên chiến tranh ở bên Iran đó, chúng ta cũng có thể thấy được cái nước Do Thái. Chúng ta có thể thấy cái, nếu quý vị xem bản đồ, quý vị sẽ thấy biển đỏ. Môi-se đã kinh nghiệm cái biển đỏ đó rẽ ra làm hai. Đây là điều mà chưa ai từng thấy, chưa ai từng kinh nghiệm. Nhưng mà với tất cả những điều mà Chúa ban đó, với tất cả những điều mà ông từng kinh nghiệm đó, thì Môi-se vẫn chưa thỏa lòng. Môi-se không thỏa lòng. Ông ao ước gì? Ông xin được thấy vinh hiển Chúa mặt đối mặt. Ông nói: Chúa ơi, cho con thấy mặt Chúa. Được không quý vị? Không. Vì Kinh Thánh chép rằng không ai có thể thấy đối diện Đức Chúa Trời mặt đối mặt. Tội lỗi không thể đối diện với sự thánh khiết. Cho nên, ông được Chúa ban cho ân sủng là chỉ thấy Chúa sao? Ông chỉ thấy Chúa, Chúa giấu ông trong bọc đá đó quý vị, nó mở phân đoạn Kinh Thánh xem. Rồi ông chỉ thấy phía sau lưng của Chúa mà thôi, thoáng qua mà thôi, đi qua mà thôi. Nhưng, còn chúng ta là sao quý vị? Cái chỗ này mới là đặc biệt thế này. Nhờ Chúa cứu thế Giê-xu, thì khi Chúa chết cái điều gì xảy ra trong đền thờ quý vị có nhớ không? Điều gì xảy ra trong đền thờ? Cái màn nó sao? Nó xé ra từ trên xuống dưới. Đức Chúa Trời nó xé ra từ trên xuống dưới, mở cho chúng ta để cho tất cả chúng ta là, Chúa gọi là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao. Và bây giờ chúng ta trực tiếp đi vào trong cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là cái điều Môi-se ngày xưa ao ước mà không được. Chúng ta sẽ được gì? Chúng ta sẽ phục vụ trong mối tương giao trực tiếp với Đức Chúa Trời. Đây là cái phước hạnh cao quý nhất Môi-se từng ao ước. Quý vị, nhiều khi mình đến mình thờ phượng Chúa, tại vì mình thấy Chúa thôi, Chúa vẫn hiện diện mà mình không thấy thôi. Cho nên nhiều khi có thể là mình cũng hơi thờ ơ đó. Nhưng mà thật sự chúng ta đang phục vụ Đức Chúa Trời, đối mặt hiện diện với Đức Chúa Trời đang đây. Nhiều khi đó, tôi suy nghĩ mà tôi cũng phải nói là giống như là mình cũng hơi sững sờ đó. Quý vị có biết là Chúa đang hiện diện ở ngay trong cái phòng nhóm chúng ta không? Chúa đang ở bên cạnh mình đó, với mỗi người chúng ta đó quý vị. Mình đang ở trong sự hiện diện Chúa mặt với mặt đó. Nhưng mà để có cái đặc ân này, để có cái đặc ân mà chúng ta có thể phục vụ Chúa mặt đối mặt trong tư cách thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao, có cách nào Chúa không có phải đổ huyết không? Có cách nào mà Chúa tha tội cho tôi mà Ngài không phải lên thập tự giá không? Không. Chỉ có một cách duy nhất. Mà cái chuyện thập tự giá là cái chuyện mình không thể hiểu nổi. Không cho đến muôn đời mình cũng không thể giải thích hết được cái chuyện tại sao là cái chuyện thập tự giá. Cái chuyện Chúa yêu mình là cái chuyện mình cũng không có thể giải thích rồi. Mình mai mốt vào thiên đàng ấy, mình chỉ có thể hỏi Chúa tại sao Chúa yêu con như vậy. Chúa phải chết để rửa sạch tội lỗi và bản chất tội của chúng ta, để làm cho chúng ta nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã cúi xuống đời sống của chúng ta và đặt trên chúng ta chức vụ tư tế hoàng gia, là một dân được biệt riêng ra để cầu thay và để phục vụ quý vị. Như vậy thì Chúa cho ban ơn cho mình giống như thầy tế lễ ngày xưa là cái gì? Chức vụ cầu thay, quý vị có cầu thay không? Chúa, quý vị có cầu thay cho hội thánh không? Quý vị có cầu thay cho gia đình mình không? Cho anh em mình, cho những người xung quanh mình không? Xin Chúa giúp cho chúng ta, đây là cái chức vụ để chúng ta thực hiện điều đó. Vì vậy cho nên phục vụ không phải là gánh nặng áp đặt từ bên ngoài, mà là địa vị của ân sủng. Cho nên tại thập tự giá mình chỉ có thể thưa với cúi đầu mà thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, xin giúp con yêu Chúa và trung tín mỗi ngày trong cái chỗ Ngài ban, để con phục vụ trong sự cầu thay mỗi ngày. Tôi có thể nói đó, hội thánh của chúng ta mà ngày nay mà Chúa cho, Chúa ban ơn đó là do quý ông bà anh chị em cầu thay. Tôi còn có thể đứng lên trên này mà có thể thưa với Chúa và có thể chia sẻ đôi điều Chúa dạy cho tôi là chính cái chỗ mà quý vị cầu thay đó. Mình không thể làm gì, vì Kinh Thánh nói là ngoài Chúa ra mình không làm chi được hết. Một cái chỗ đứng, một cái chức vụ quá lớn mà chỉ có bởi ân sủng và sự thương xót của Chúa. Ơn gọi thầy tế lễ không chỉ liên hệ đến hiện tại, nó còn mở ra cho chúng ta một cái viễn cảnh lớn hơn ở trong tương lai. Điều này cho nó đưa chúng ta đến một cái ý thứ hai là phục vụ bởi hy vọng đồng trị với Chúa trong vinh hiển. Điểm tiếp theo, phục vụ bởi hy vọng đồng trị với Chúa. Đây là cái điều tôi cũng không thể hiểu nổi, là một ngày mình sẽ đồng trị với Chúa. Câu 10, C, những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Những người ấy là đang nói những người tin Chúa đó, sẽ trị vì trên mặt đất. Đây là lời hứa thuộc về tương lai. Người được chuộc, chúng ta là người được chuộc không chỉ được tha, không chỉ là chỉ có tha tội thôi, không chỉ là chỉ làm thầy tế lễ thôi, nhưng sẽ còn đồng trị với Đấng Christ. Lời hứa này không phải chỉ có một chỗ này nói đâu quý vị. Đã được nhắc lại nhiều lần ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 26 nói cho chúng ta thế này: kẻ nào thắng ta sẽ ban cho quyền cai trị. Đoạn 3 câu 21 cho chúng ta thêm nữa: kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta. Tôi đọc cái điều này mà tôi không được. Mình ngồi với Chúa, Đức Chúa Trời chí cao trên ngôi với Đức Chúa Trời quý vị. Cái chỗ mà mình thật sự đó mình không dám nghĩ đến đó. Rồi gì nữa? Đoạn 20 câu 4 câu 6: các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Ta nói 1000 năm gì quý vị? 1000 năm bình an trong tương lai. Tất cả những lời này cho thấy cái chương trình cứu chuộc không chỉ là cứu rỗi linh hồn, nhưng nó khôi phục lại cái điều đã mất kể từ khi Adam sa ngã. Adam sa ngã, Chúa ban cho, Chúa nói Adam gì? Chúa tạo dựng Adam gì? Cai trị mà, phải không? Mọi vật Chúa ban cho mà, phải không? Nhưng mà từ khi Adam sa ngã thì quyền quản trị muôn loài dường như là mình thấy rằng nó bị đảo lộn tất cả. Nhưng khi trong ngày tương lai đó, Chúa sẽ khôi phục điều đã mất từ khi Adam sa ngã, quyền quản trị muôn loài sẽ ở dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời mà chúng ta đồng trị. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là hôm nay hội thánh đã cai trị chưa? Chưa. Hôm nay thì hội thánh chưa cai trị. Mình vẫn đang sống cái gì? Hội thánh vẫn phải đi giữa gì? Đi giữa chiến tranh. Hội thánh sẽ phải đi giữa gì? Đi giữa những bất ổn. Tuy nhiên, dù mình đang đi giữa những điều đó, dù mình có thể đang phục vụ âm thầm giữa tất cả những điều đó, có những lúc mình cũng mệt mỏi chứ. Cũng có lúc mình cũng tự hỏi sao? Việc mình làm phục vụ này có ý nghĩa gì không chứ? Nhiều khi mình cũng tự hỏi phải không? Nhưng mà Chúa phán trong phúc âm Giăng đoạn 16 câu 33 như thế này: hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cho nên khó khăn hoạn nạn ngày hôm nay chúng ta gặp phải không phải là kết thúc. Sự trung tín hôm nay nó đang chuẩn bị cho một tương lai là sự đồng trị ngày mai. Vì vậy chúng ta phục vụ không phải là chỉ vì hiện tại, nhưng vì vinh hiển tương lai. Và biết rằng chiên con sẽ chia sẻ vinh quang Chúa cho những người thuộc về Ngài. Đây là lời hứa cho chúng ta. Quý vị có tin những điều này không? Quý vị có tin mình sẽ đồng trị với Chúa không? Đây là điều Kinh Thánh dạy. Đây là điều sáng nay Chúa mở cho chúng ta. Đây là điều chúng ta phải tin. Hiện tại có thể là thập tự giá. Hiện tại có thể là những cái vết thương thầm lặng. Nhưng tương lai là những viên ngọc quý trên mão truyền chiều thiên. Và chúng ta sẽ phụ với cái hướng, cái mắt tầm nhìn của chúng ta sẽ hướng về ngày đó. Ngày mà mọi nước mắt sẽ lau khô. Ngày mọi hy sinh hôm nay sẽ mang lại giá trị đời đời. Và trong cái chỗ đó, câu hỏi tự nhiên chúng ta cũng đặt ra là gì? Nếu tương lai vinh hiển là chắc chắn thì phần thứ hai, mình sẽ phục vụ hôm nay như thế nào? Nếu chúng ta nhìn về tương lai đó, đây là tất cả những điều về tương lai đó, như vậy đó, thì bây giờ mình phải phục vụ sao chứ? Phải không? Có những lúc mà mình khi nghe tiếng Chúa gọi, hãy theo ta, Chúa gọi bước vào trong người phục vụ như là một người đầy tớ. Có những lúc mình thấy nó quá khó quý vị. Có những lúc mà trong lòng nói thà chết không đi con đường này. Một sư thạch ông nói ông đến gặp nhiều người sinh viên trẻ. Ông hỏi sao? Có nghe tiếng Chúa gọi không? Dạ không có, một sư. Thôi khổ quá. Quý vị có để ý này không? Cái lớp của chúng ta ngày nay, lớp của chúng ta thì có người phục vụ Chúa, lớp trẻ. Cái lớp trẻ mà nói tiếng Anh đó, mình có thể nhìn nó giống như là thà chết không đi được con đường này. Nhưng chính trong lúc đó thì Chúa nâng đỡ chúng ta. Nếu thiên đàng xoay quanh cái sự thờ phượng trên con vì Ngài xứng đáng, thì hiện tại mình không thể thác hơn. Mình phải phục vụ ta vì mình biết cái danh phận của mình. Thứ nhất, phục vụ với nhận biết danh phận. Cái danh phận đó không chỉ dành riêng cho chức sắc tôn giáo. Mình phải biết mình là ai. Trước hết, điều đầu tiên mình phục vụ, mình phải biết mình là ai. Mình được chuộc bằng huyết của chiên con. Mình được làm thầy tế lễ. Mình hầu việc Đức Chúa Trời. Cái chức phụ này không phải nói chắc là cái này. Cái chữ đầy tớ bây giờ mình hiểu sai quá đi. Khi nói đến đầy tớ, mình nói mời quý đầy tớ vào, thì mình nghĩ, thường thường là mình nghĩ ai? Nghĩ đến mục sư không à? Không phải. Tất cả người tin đều là người đầy tớ của Chúa. Tất cả người tin đều là người phục vụ Chúa. Cho nên mình phải biết mình là người phục vụ Chúa. Người hầu việc Đức Chúa Trời. Khải huyền đoạn 5 ấy, cho chúng ta thấy mình không chỉ cứu khỏi tội mà được cứu cho một mục đích. Mục đích gì? Rõ ràng là nếu mình nãy giờ tôi giải thích rồi, thầy tế lễ đại diện dân sự trước mặt Đức Chúa Trời để dân của lễ nè, để hầu việc trong đền thờ này, thì rõ ràng đó, cái đặc quyền này là chỉ riêng cho người Lê-vi thôi. Thì ngày nay cái ơn ban này không phải là chức vụ một số người, mà mọi người, mỗi người đều là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Không ai được cứu để ngồi xem người khác làm lễ. Hỏi sao mình đi lễ, đi xem lễ? Có cái từ là đi xem lễ không? Có không? Một sư này không có diễn lễ, phải không nào? Mà tất cả chúng ta gì? Mình dự phần, mình phục vụ. Không ai được chuộc để đứng ngoài. Chức tế lễ không chỉ ở nhà thờ, mà nó phải ở nơi làm việc, trong gia đình, trong cộng đồng. Nó đơn giản thôi quý vị. Tôi nói đừng nói xa xôi quầy. Nó đơn giản như thế này: giúp đỡ người nghèo, thăm viếng người đau yếu, hỗ trợ công việc của người thánh, của hội thánh, cầu nguyện cho nhau. Đó là chức vụ của thầy tế lễ. Nếu tôi đã từng dạy mà nay không có dạy nữa, nếu tôi từng cầu nguyện nay ngồi lạnh, nếu tôi từng sốt sắng nay thờ ơ, nó có thể không phải là vì quá bận đâu, mà có thể tôi đã bỏ tình yêu ban đầu. Tôi đã quên mình là ai. Quý vị, sách Khải Huyền ban đầu là gửi cho các hội thánh địa phương, 7 hội thánh địa phương tại Tiểu Á. Nhưng sứ đồ Giăng đã xác định trong câu 3 rằng Đức Chúa Trời hứa những phước lành đặc biệt này cho bất người kẻ nào vâng giữ những điều đã viết, vì thì giờ đã gần rồi. Thì giờ gần chưa quý vị? gần đến ngày Chúa trở lại chưa? Chúa nói là khi mà Chúa trở lại, trước khi đó thì sẽ có những dấu hiệu chiến tranh giặc giã khắp nơi, đang là hòa bình hòa tự nhiên là chiến tranh đó. Cho nên sáng nay thiên đàng mở ra cho chúng ta để cho mình điều chỉnh cái tầm nhìn của mình, để củng cố cái vấn đề đức tin của chúng ta, để định hướng lại cái sự phục vụ của chúng ta. Mà trung tâm cái tầm nhìn của trời đó cũng là trung tâm của lòng của chúng ta hướng về. Vì vậy nhờ ơn Chúa để nhớ, chúng ta không chỉ được cứu khỏi tội, chúng ta được cứu để phục vụ, được gọi làm thầy tế lễ và được chuẩn bị cho vinh hiển đời đời. Điểm tiếp theo, phục vụ trong trung tín giữa hoạn nạn. Quý vị, sách Khải Huyền được viết trong cái thời điểm mà thế giới không có yên ổn chút nào. Sách Khải Huyền được viết khi sứ đồ dân bị lưu đày, khi hội thánh bị bắt bớ. Nhưng mà trong chương 5 chúng ta thấy Khải Huyền mở cho chúng ta nhìn vào trên trời, một hội thánh không mệt mỏi. Chúng ta thấy thiên đàng thờ phượng. Đây là điều mà chúng ta cần thấy hôm nay. Bởi vì sao vậy? Thờ phượng Chúa là câu trả lời cho mọi hoàn cảnh. Thờ phượng Chúa là câu trả lời cho mọi rối loạn. Tại sao tôi nói điều này? Tại sao thờ phượng Chúa là điều quan trọng vậy? Quý vị, ở nhà không có bình an đâu. Giữa cái rối loạn này ở nhà không có bình an đâu. Đó là lý do mà chúng ta biết là gì trong cái thời Covid đó hả? Có nhiều người gọi đến mục sư ơi, mở cửa nhà thờ. Nhớ nhà thờ quá. Nó là như vậy đó. Thờ phượng đó là câu trả lời cho mọi hoàn cảnh. Có thể hôm nay một số trong chúng ta đang phục vụ trong âm thầm, không ai thấy, không ai ghi nhận. Nhưng trên con có thấy không? Chúa Giêsu thấy không? Trên con thấy. Không một việc nhỏ nào làm trong tình yêu của mình với Chúa mà bị quên lãng. Ngay cả cái việc mà chúng ta nhặt cái rác trong nhà thờ không bao giờ quên. Nếu hôm nay tôi và quý vị đang mệt mỏi, nhờ ơn Chúa đừng có nản lòng. Những cái vết sẹo của tên bắn á, mà nếu mà chúng ta đang nhận có thể có đó, hoặc là của đá ném á, nếu mà mình đang mang đó, nó chính là dấu ấn của Chúa Giêsu đó. Thì một ngày kia, mọi hy sinh âm thầm sẽ được tỏ trong vinh hiển. Chiên con không bao giờ quên sự trung tín của chúng ta. Cho nên, phục vụ chiên con hôm nay là đặc ân lớn nhất của người được cứu. Người trung tín trong việc nhỏ hôm nay đang được chuẩn bị cho sự cai trị mai sau. Và cái điểm cuối cùng, phục vụ với tầm nhìn ánh sáng đời đời. Quý ông bà anh chị, phục vụ hôm nay không có vô ích. Nó nối với vương quốc đời đời. Từ cái chiếc khăn khiêm nhường đi rửa chân á, nó sẽ đến với mão trường thiên vinh hiển. Từ cái sự hầu việc thầm lặng á, sẽ đến cái sự đồng trị với chiên con ấy, mai sau. Leo Tolstoy, ông kể một câu chuyện về hai người nông dân, một người tên là Efim và một người tên là Elisa. Cả hai cùng lên đường hành hương đến Jerusalem. Vì cả hai lớn tuổi rồi, họ muốn đến Jerusalem để tìm kiếm sự gần gũi với Chúa. Trên đường đi, thì Elisa gặp một gia đình đang ở trong cái cảnh đói khát. Người cha thì bệnh nặng, người mẹ thì kiệt sức. Còn các con ở trong gia đình, những đứa trẻ đó thì không còn thức ăn. Lòng của ông mới rung động. Elisa ông dừng lại. Ông bán đồ đạc của mình. Ông mua thức ăn. Thậm chí ông dùng hết tiền dành cho chuyến hành hương đó để giúp cho gia đình này hồi phục lại. Cuối cùng, ông không có còn tiền nữa để đi tiếp thêm. Cho nên ông phải lặng lẽ quay về nhà. Trong khi đó thì Ephim vẫn tiếp tục đi. Ông đi và ông đến Jerusalem. Ông thăm viếng tất cả những nơi thánh. Ông thực hiện tất cả những lễ nghi tôn giáo. Nhưng có một điều rất là kỳ lạ xảy ra. ở mọi nơi ông đến. Giống như là ông nhìn thấy Elisa đang ở đó trước ông rồi đó. Ông đứng đây, ông đến, ông cầu nguyện, ông thấy là giống như Elisa đang ở đó cầu nguyện trước ông rồi. Khi trở về, Ê-phim mới biết rằng Elisa chưa từng đến Jerusalem. Lúc đấy, ông mới hiểu ra một điều sâu sắc. Ông đã đến Jerusalem, nhưng Elisa đã chạm đến chính tấm lòng của Đức Chúa Trời. Cái điều mà Ê-phim nhận ra hôm nay cũng là điều mà lời Chúa muốn chạm đến mỗi chúng ta sáng nay, quý vị. Nếu chiên con xứng đáng vì Ngài đã chịu giết, thì sự thờ phượng, sự phục vụ của chúng ta nó phải phản chiếu cái sự hy sinh của Ngài. Tôi cảm ơn Chúa. Hội thánh của chúng ta có một sự thay đổi lớn. Mình hầu việc, mình thờ phượng Chúa, mình ban hát, mình thấy không? Ồ, thật là đẹp đẽ. Cả hội thánh hát với cả tấm lòng, đó là điều đẹp đẽ. Xin Chúa chúng ta giúp chúng ta tiếp tục tôn cao Chúa. Câu hỏi không phải là chúng ta đã đến nơi thánh chưa, nhưng là chúng ta có mang lấy tấm lòng của chiên con không? Và chỉ có vậy thì bạn sẽ không còn bao giờ còn như cũ nữa. Bạn sẽ không được chuộc để sống một cách vô mục đích. Vì đấng yêu thương của chúng ta đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc chúng ta làm thầy tế lễ và đồng trị với Ngài. Nếu cả thiên đàng mà quỳ xuống trước trên con, nếu cả thiên đàng mà dâng vinh quang cho Ngài, làm sao mình có thể ngồi yên trong thờ ơ được, quý vị? Khi mà một ngày kia mọi hy sinh âm thầm hôm nay sẽ được bày tỏ trong vinh hiển. Sự phục vụ của chúng ta nó nền tảng trên ba điều. Thứ nhất, ơn gọi được chuộc, ơn ban nên thầy tế lễ, và hy vọng đồng trị với Ngài đời đời trong vinh hiển. Cho nên nhờ ơn Chúa, mình có thể bắt đầu mỗi ngày bằng cái gì, quý vị? Sáng sớm mình dậy bắt đầu bằng gì? Mình cầu nguyện chứ. Lạy Chúa, hôm nay con thuộc về Ngài. Kết thúc mỗi ngày thì sao? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa thay vì than phiền, quý vị. Nhờ sức Chúa bắt đầu bằng những việc nhỏ nhưng mà biến đổi. Tôi đề nghị hội thánh mình có những cái điều mình cũng học biết, cái tương lai của mình quá lớn lao như vậy đó, thì bây giờ mình thực hiện đi. Ghi ra ba điều biết ơn Chúa mỗi ngày. Quý vị có thể thấy được ba điều biết ơn Chúa mỗi ngày không? Ghi xuống để cái gì? Chiều đến cảm ơn Chúa ba điều đó. Rồi gì nữa? Cầu thay cho 5 người mỗi tuần. Mục sư Bạch, ông gọi xuống tôi. Nên một số hòa. Tuần này hội thánh tôi sẽ cầu, mỗi tháng chúng tôi sẽ cầu nguyện cho một đầy tớ Chúa, cho một gia đình đầy tớ Chúa. Một số Bạch, tất cả những đầy tớ Chúa trong vùng, hội thánh quyết định là mỗi tháng sẽ cầu nguyện đặc biệt cho gia đình một đầy tớ Chúa. Ô, tôi cảm động vô cùng. Những cái hành động rất là đơn sơ đó mà tự nhiên mình cảm thấy nâng đỡ. Cho nên nhờ ơn Chúa làm sao? Mình ghi xuống 5 người đi trong hội thánh mình mà. Mình ghi xuống 5 người đi. Mình cầu nguyện suốt một tuần cho 5 người đó đi. Mình là chức vụ thầy tế lễ mà. Đó, để làm gì? Để cầu nguyện. Để cầu nguyện. Ghi xuống. Nhớ ai đó. Đó nào. Cái người mà có thể là cái người không phải là gần gũi mình lắm đâu. Mà cái người càng càng mình càng ít đến với họ đó. Thì ghi xuống đi. Ghi xuống 5 người. Thực hiện đi quý vị. Tuần này. Ghi xuống 5 người. Tuần khác. Hoặc là ghi 5 người cầu nguyện suốt một tháng cũng được. Hay là tuần khác tới đến mình sẽ lấy 5 người khác nữa. Cầu nguyện cho nhau quý vị ơi. Và khi mình làm như vậy đó, quý vị và tôi sẽ kinh nghiệm một niềm vui lớn. Bởi vì mình đang thờ phượng chiên con thật xứng đáng. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng vào lòng với Chúa cầu nguyện. Để chắc kinh nghiệm của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay cho chúng con thấy chỗ đứng của chúng con được Chúa chuộc, được Chúa đem lên chúng con một cái địa vị quá cao và cho chúng con một tương lai thật là vinh hiển mà chúng con không thể nào hiểu hết. Xin giúp cho chúng con sống hướng với tầm nhìn hướng về trời, hướng về những điều sẽ đến, để trong những khó khăn trong đời sống này Vì chúng con thấy chỉ điều đó chỉ là thoáng qua. Nhưng mà chúng con nhìn Chúa Giê-xu, bởi vì trên con đã chết cho chúng con, là trên con thật xứng đáng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin cảm ơn hội thánh.